Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến vấn đề như luật di trú, luật gia đình, luật tài sản, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office, làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15, thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi à. Xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả à. Trời ơi.
Nhiều ạ, à, nó vậy là nhiều kẹo lắm ấy. Mỗi lần ạ là được kẹo ấy.
Mỗi lần ạ được kẹo hả? Đúng rồi, nói kẹo thật sự đến ngày
đấy,
kẹo ấy.
Đấy, gì đấy, bởi vậy bây giờ là phải có kẹo rồi ạ, à, một cái là phải có kẹo đó.
Phải có kẹo chắc phải đi mua kẹo liền chứ khác chương thôi, đừng tin nó có người ạ à, cái không có kẹo là chết đấy. Lâu lắm rồi. Nói chuyện một chút xíu cho nó đỡ căng thẳng ấy nhỉ. Ngày hôm qua trời mưa kinh khủng nhỉ.
Ghê quá.
Mà kinh khủng, sợ lái xe sợ lắm.
Gió nữa luật sư, với lại mưa mà luật sư biết, thí dụ đi, nó nhầm ngày thứ mấy không sao, nó nhầm ngày thứ hai luật sư, nó nhầm sáng thứ hai nữa. Ai
mới nói chuyện
ai cũng gấp gáp.
Nhưng mà không sao, chúng ta trong cuộc sống cũng có lúc này lúc khác phải không? Bởi vì cái lúc khác đó nó mới làm cho mình mạnh mẽ thêm và cứng rắn thêm và khỏe mạnh thêm. Tôi mong rằng là tất cả mọi người lúc nào cũng nhìn bầu trời luôn là sáng, trong, xanh, đẹp. Cho dù chúng ta đang ở trong thời buổi nào, thời tiết nào cũng được. Giống như người mà thương yêu mình thì nói rằng là trời mưa, trời gió, tình vẫn như yên đấy Khánh Thi nhá.
Trời sao mà lãng mạn thế không biết đấy, mặc dù trời có mưa trời có gió nhưng mà tình ta không bao giờ có gió và có mưa.
Tình ta chỉ có trăng thanh gió mát.
Trời
sao?
Ơi sung sướng quá thật đấy. Sáng mà nghe được câu đấy thì là vui, không phải là vui cả ngày mà nói là vui cả đời luôn ấy. Thật
vui cả đời luôn. Thôi chút xíu thôi nha, bây giờ chúng ta trở lại chương trình nha. Ngày hôm nay chúng ta nói về hợp đồng nhé. Hợp đồng như chúng ta đã biết thì đến từ mọi khía cạnh, đến từ mọi khuôn mặt. Và khi chúng ta nói đến hợp đồng thì chúng ta phải nói đến cái sự đồng ý giữa hai người. Trong cái đầu óc của mình lúc đó là như thế nào? Nó phải hợp thì mình mới có cái hợp đồng được chứ. Bây giờ mà anh nói anh bán cho tôi cái xe màu cam, mà tôi lại nghĩ là cái xe màu xanh thì nó lại không phải, đúng không? Tại vì hai người không có cùng một chí hướng. Vì vậy chúng ta phải xem rằng là khi chúng ta nói đến hợp đồng thì chúng ta nói đến những cái gì? Những cái điểm căn bản nhất trong hợp đồng là cái chủ đề là cái gì? Cái mục đích là cái gì? Chúng ta nói đến thời gian như thế nào? Chúng ta nói đến khoản tiền là cái gì? Và rồi còn rất là nhiều điều kiện đi theo sau đó nữa. Vì vậy mà chúng ta cần phải có luật sư là vì lý do đó. Nếu mà chúng ta cứ nói rằng là tôi tin tưởng ở cái người mua, họ nói với tôi như vậy thì tôi tin là họ sẽ làm như vậy. Tôi tin tưởng ở cái người bán, họ nói với tôi họ làm được bao nhiêu tiền thì tôi tin họ như vậy. Thật là khổ ghê, nhiều khi á, chúng ta rất là họ nói sao nhỉ, chúng ta rất là tốt đến cái độ chúng ta làm việc với ai chúng ta cũng tin tưởng người đó. Nhất là quý vị biết tôi vẫn không thể hiểu nổi. Xin lỗi vị, tôi vẫn không thể hiểu nổi những cái cú điện thoại mà tôi vẫn nhận là quý vị cho vay mượn tiền với một cái số tiền khủng khiếp mà không có một cái hợp đồng gì hết, không có một cái thế chấp nào hết, chỉ vì tin tưởng nhau thôi mà một cái số tiền nó có thể đi qua cửa sổ lẹ đến độ như vậy. Cho nên khi chúng ta nói đến hợp đồng thì chúng ta nói khá nhiều những cái loại hợp đồng mà có lẽ chúng ta ít khi biết đến, nghe đến. Chúng ta chỉ nghe đến ồ, hợp đồng mướn nhà, hợp đồng mướn tiệm, hợp đồng mua bán nhà cửa, hợp đồng có thể nói là hợp đồng mua bán thương mại. Nhưng mà khi những cái thương mại này mà quý vị mua bán với một cái số tiền nào đi chăng nữa, nó cũng là những cái hợp đồng thật sự là đòi hỏi nhiều những cái chi tiết trong đó. Bà biết bao nhiêu người trong cộng đồng chúng ta đã rơi vào cái tình trạng bỏ tiền mua nhà, người thân đứng chủ quyền nhà, bây giờ nhà của người ta chứ không phải nhà của mình. Bao nhiêu người đã rơi vào cái tình trạng này. Tại sao chúng ta không có đến một cái hợp đồng đơn giản và nói ồ, cậu có tín dụng, cậu đứng cậu mua giùm chị căn nhà thì thôi, cậu đứng chủ quyền nhà nhưng mà tiền là tiền của chị mua rồi mai mốt đây chị muốn để lại cho các cháu. Nhưng khi nhà nó đi từ 250 ngàn đến 1 triệu thì cậu cháu cũng chả còn có biết nhau mà chị em cũng không còn nữa. Tại sao thế? Chúng ta phải xem lại. Tôi không muốn gọi là cái sự liên hệ giữa gia đình nó bị rạn nứt vì những cái việc này. Nhưng tôi muốn nói rằng là cái gì á, cho nó rõ ràng thì tốt hơn. Một tháng sau, một ngày sau, một phút sau có thể đến độ như vậy. Chúng ta đã quên hết những gì chúng ta hứa hẹn với nhau rồi. À, nhất là khi cái ông Tổng thống Lincoln đó, ông cứ bay qua bay lại trước mặt mình. Ông Tổng thống Washington, ông cứ bay tới bay lui trước mặt mình thì còn nhớ gì được nữa. Vì vậy chúng ta phải có một cái văn bản viết xuống hai người đồng ý cái gì vào ngày hôm nay để cho 20 năm sau cái sự đồng ý đó nó sẽ là một cái vật dụng mà mình có thể dùng đến. Khi chúng ta nói đến hợp đồng thì chúng ta nói đến những cái hợp đồng mướn nhà. Chúng ta cũng có thể có những cái hợp đồng bằng miệng không cần phải làm xuống giấy tờ. Nếu chúng ta mướn cái chỗ này ở tháng này qua tháng khác thì có thể nói ok tôi trả 500 tôi ở một tháng. Có những người trả thêm thì ở thêm được 2 3 tháng. Cho nên phải biết rằng là chúng ta đang làm gì. Cái người chủ này mua một cái căn hộ 4 4 units ha. 4 units. Nhưng mà cái căn hộ này nó không phải ở đây, nó ở trên một cái thành phố đòi hỏi có những cái điều luật nội địa ở nơi họ sống. Cái người này có một người đang mướn một cái căn hộ mà cái anh mua này anh ấy rất muốn ở trong cái căn hộ đó. Thì khi anh ấy mua thì anh có quyền trục xuất người ra khỏi nhà. Khi mà chúng ta mua bất động sản, những cái sự phức tạp nó xảy ra khá nhiều. Thì anh này anh ấy nói rằng là anh ấy muốn lấy lại một cái unit để anh ấy là cái nơi làm cái nơi anh ấy ở. Thì chung bình thường thì anh có thể trục cái người ra khỏi nơi đó, thì vì anh mua cái chỗ này mà anh có thể trục xuất. Nhưng mà có thể là vì có những cái đòi hỏi phải làm những cái việc mời cái người này đi nó hơi phức tạp thì anh ấy quyết định rằng là thôi thì bây giờ anh ấy kêu anh này đi thì anh này anh cũng phải đi, nhưng mà nó cũng không có công bằng hay thế nào đó, thì anh mới nói là anh ấy điều đình với cái anh này. Anh nói ôi giờ anh dọn ra đi, tại vì tôi muốn ở cái căn hộ này để mà tôi mua cái chỗ này, nó là cái nơi tôi ở, chúng ta gọi đó là owner occupied. Và làm như vậy thì có lẽ dĩ nhiên là cái tiền lời mà chúng ta phải mượn mua nó rẻ hơn hơn là mình mua là một cái căn hộ để mà đầu tư. Thì anh mới đồng ý với cái anh này, và hai người này đi qua đi lại đòi hỏi đòi hỏi cái sự bồi thường này nọ kia đủ thứ. Thì cái người mướn cái chỗ unit số 1 này mới nói ok thôi được rồi, tôi sẽ dọn ra, nhưng mà anh phải trả cho tôi một số tiền như thế nào đó. Thì họ mới làm một cái hợp đồng. À, tôi biết có những người đến cái mức độ này cũng không chịu làm hợp đồng, chỉ bằng miệng nha, tiền trao à, chứ không phải cháo múc nha. Thì cái anh này anh mới làm một cái hợp đồng để cho cái người mướn nhà này ký, trong đó có những cái điều khoản, và một trong những cái điều khoản mà cái anh chủ nhà, cái anh mua căn nhà này, anh ấy viết anh nói tất cả những cái sự đòi hỏi mà có thể xuất hiện từ cái việc điều đình này, là anh này anh đang ở cái nơi này bất cứ lúc nào xảy ra về sau này, mà cái anh chủ nhà mua cái nhà này đó, anh ấy đã không phải làm cái việc trục xuất đuổi cái anh này ra. Thì cái anh này là cái anh mướn nhà này là anh không có cái quyền thưa kiện gì nữa hết. Thế là anh ấy dọn ra là bởi vì anh nhận được một cái số tiền từ cái người nhà mua cái căn nhà này mà. Anh ấy dọn ra thì cái anh mà anh ấy mua cái căn nhà này, anh mới sửa sang lại cái nơi này để mà anh ở. Lúc mà chưa thưa kiện thì anh ở với người hôn thê của anh ta, và anh ấy đã ở trong cái nơi này một thời gian, và anh đã cho mướn cái nơi anh đã ở cũ để một người khác được mướn. Và rồi lúc dọn vào cái nơi này thì lúc đó thì hai người này đã là vợ chồng, và họ ở đây một thời gian, cho đến một ngày đó thì anh này anh ấy bị không phải bị, mà anh ấy phải chuyển công việc đến một thành phố khác. Thì từ cái nơi anh ở đây đến một thành phố khác đi nó cũng quá xa, cho nên anh mới bắt đầu anh lại cho mướn cái văn phòng, cái căn phòng mà anh ấy đang ở. Không những như vậy mà trong cái thời gian đó anh ấy cũng sửa hai cái unit kia nữa. À, anh ấy cũng sửa sang lại, và anh ấy cũng mời những cái người ở trong cái hai cái căn hộ đó dọn đi. À, và khi mà anh ấy làm như vậy thì hai cái người kia họ đến lúc cái người mà phải đưa lại cái căn hộ cho anh ấy ở đấy, cái người đó mới thưa anh ta. Thưa anh ta là vì nói rằng sao? Nói là anh ấy giả bộ, anh ấy nói anh vào anh ở, chứ anh có ở đâu. Anh chỉ ở có vài tháng rồi anh lại cho mướn, anh ấy đuổi tôi đi một cái cách gọi là lừa dối. Và vì vậy tôi muốn rút lại cái sự đồng ý của cái hợp đồng này và tôi đã ký với anh ta. Tôi muốn trả lại cho anh ta cái số tiền mà anh ta đã đưa tôi để mua cái phần của tôi dọn ra ngoài để cho anh ta ở trong cái căn hộ này. Và anh ta nói rằng là một người mà khi làm một cái hợp đồng gọi là dụ dỗ người khác để mà họ đạt được cái kết quả họ muốn trên cái sự gian lận đó, có thể một là rút lại cái hợp đồng và đặt mọi người lại cái vị trí cũ, hay là có thể cũng tiếp tục cái hợp đồng đó nhưng đòi hỏi những cái sự gọi là cái sự sai trái mà người này đã làm đối với người kia. anh này anh nói cái tiền mà cái ông này ông ấy đưa tôi không có đủ, ông ấy gian lận như vậy cho nên tôi muốn được bồi thường thêm, vì khi tôi phải dọn ra ngoài tôi đã phải chịu biết bao nhiêu sự thiệt thòi. Khi anh này anh nói là anh sẽ dọn vào đây như dưới cái điều luật nội địa, dưới cái điều luật nội địa là anh ấy là người chủ mua và chủ ở, nhưng anh ấy không có ở, anh ấy chỉ nói giả bộ như vậy thôi, vì ngày hôm nay anh lại dọn ra rồi. Quý vị thấy đây là những cái đòi hỏi trong cái việc đọc những cái hợp đồng, và cái người luật sư khi họ đọc những cái hợp đồng này cho quý vị, họ sẽ đưa ra cho quý vị biết những cái điểm mà quý vị cần phải để ý đến. Dưới cái điều luật nội địa mà anh ta sống cái nơi đó, nói rằng là bất cứ một người nào là một người đi mướn nhà, họ sẽ bãi bỏ cái quyền của họ dưới cái điều luật nội địa này, ngoại trừ cái điều luật đó, số đó sẽ không coi như là có được đối với chính sách cộng đồng. Nhưng mà anh này anh ấy rõ ràng là anh ấy đã quyết định nhận một số tiền và dọn ra và ký một cái hợp đồng, và với cái hợp đồng anh ấy ký đó nó có những cái điều khoản trong đó, và anh ấy chấp nhận rằng là anh ấy sẽ không thưa kiện cái người chủ này nữa. Đây là cái điểm mà chúng ta cần phải biết và phải để ý đến khi chúng ta ký những cái hợp đồng. Bao nhiêu người trong quý vị sau khi ký hợp đồng rồi thức tỉnh lại mới thấy rằng là cái hợp đồng này nó không giống như là mình đã yêu cầu hay mình đã muốn, và đi đến cái chỗ tố tụng. Có những cái hợp đồng cái số tiền nó không có đủ để mà bỏ ra để làm một cái sự tố tụng, thưa quý vị. Nó rất là khó, nó không đúng với cái sự chi tiêu mà quý vị muốn làm để mà đạt được cái cảm nhận là tôi muốn có cái kết quả như thế. Không thể nào được. Có những cái hợp đồng khi nó đã đi sai đường rồi, tốt nhất là chúng ta nên chấp nhận và bước đi không quay đầu lại. Là bởi vì chúng ta đã đưa chúng ta vào cái vị trí đó. Có những cái hợp đồng chúng ta có thể yêu cầu cái sự điều đình nó như thế nào tùy theo cái chi tiết của từng hợp đồng. Vì vậy tôi mong rằng là khi chúng ta nói đến những cái việc liên quan đến hợp đồng, quý vị sẽ tham khảo với luật sư, để cái người luật sư họ điều tra và họ hướng dẫn quý vị là cái việc này, những cái điều khoản nó như thế này thì mình làm được như vậy, hoặc là những cái điều khoản nó như thế kia thì mình làm được như thế kia. Hầu hết những cái sự mà nó đi sai trong cái hợp đồng ở trong cái chu vi của chúng ta đây, nó đều là liên quan đến cái sự tin tưởng, cái sự thông cảm, cái sự gọi là tôi nói như thế nào nhỉ, bạn bè giới thiệu, gia đình giới thiệu, người này tốt người kia tốt, rồi đến cái lúc mà nó không tốt thì chúng ta bắt đầu mới nói chuyện với luật sư để mà chữa cho nó tốt lại. Không phải dễ như thế đâu, cho nên tốt nhất là khi chúng ta quyết định bước vào một cái trường hợp mua bán thương mại, là một trong những cái trường hợp xảy ra rất là nhiều, thì chúng ta cần phải có luật sư bảo vệ cho mình, nhất là khi phía bên đối phương họ có luật sư. Cái thứ hai nữa mà tôi vẫn nói mà rất là nhiều người cũng vẫn chưa có để ý nhiều đến, đó là cái tình trạng đại diện cho cả hai bên. Tôi không phản đối cái việc đó, nhưng tôi vẫn nói rằng là cái người đứng đại diện cho hai bên thì họ sẽ đại diện cho bên nào tốt hơn bên nào. Cho nên khi chúng ta đi đến những cái mực mà chúng ta có cái việc liên quan đến hợp đồng, đến những nhất là những cái gọi là cái gì luật gia đình nhé, ha, chúng ta nếu mà chúng ta để cho một người đứng đại diện cho cả vợ lẫn chồng, khi chúng ta đi đến cái mức mâu thuẫn đến độ phải làm giấy tờ ly dị, thì quý vị sẽ được cái phúc lợi như thế nào, quý vị sẽ được đại diện như thế nào? Nếu quý vị đại diện cho chính quý vị thì không sao cả, mình cũng có thể đại diện cho chính mình. Nhưng mà nếu chúng ta hai người được một người đại diện thì tôi nghĩ cái đó nó không có đúng. Vì cái người đại diện đó sẽ làm việc như thế nào với cả hai bên? Thứ nhất là đối với luật sư nó không thể nào xảy ra được. Vì vậy khi chúng ta có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Những vấn đề liên quan đến luật di trú, đến những việc trở thành công dân Hoa Kỳ, đến những việc sửa những cái hình sự mà quý vị đã có trong quá khứ, cho dù đó là bao nhiêu năm, quý vị phải đi qua những cái quá trình sửa đổi đó trước khi quý vị có thể quyết định nộp đơn để xin làm công dân Hoa Kỳ hoặc là nộp đơn để xin thẻ xanh mới. Những việc liên quan đến bảo lãnh người phối ngẫu, bảo lãnh người hôn phu hôn thê, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717, bảo lãnh gia đình, bảo lãnh con cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha, bảo lãnh anh chị em. Những việc này quý vị biết nó phải đòi hỏi một cái phương cách làm việc cho đúng và rất là cẩn thận trong những cái chi tiết của cái hồ sơ. Những việc liên quan đến trục xuất, nếu quý vị bị ngừng ở phi trường hoặc là bị đưa ra tòa trục xuất vì lý do mà quý vị vào Hoa Kỳ này và không chuyển đổi thẻ xanh 2 năm thành 10 năm, hoặc là có những vấn đề hình sự khi là một người thường trú dân, thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717. Những việc liên quan đến luật gia đình, ly dị, cấp dưỡng, chia tài sản, những việc liên quan đến bạo hành trong gia đình, những việc liên quan đến luật hợp đồng, luật tài sản, luật giám hộ, những người đã có những lệnh tòa mà tiền của con mình khi dưới 18 tuổi còn nằm ở trong nhà băng ngày hôm nay cần phải được lệnh tòa để rút những cái số tiền đó ra lo cho các cháu, thì quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717. Những việc liên quan đến giải quyết tài sản của một người đã ra đi mà không có di chúc, hoặc là có living trust hoặc là có di chúc. Những việc liên quan đến luật tai nạn, thương tích, thương tích trên con đường đi làm, trong việc giao thông. Chúng tôi không làm những thương tích ở nơi sở làm. Đó là một trong những cái chủ đề mà quý vị nên làm với luật sư biết làm về những cái việc đó, hoặc là những việc liên quan đến lương của quý vị, hoặc là chương trả cho nhân viên như thế nào. Quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng xin thật cảm ơn tất cả tình thương và những lời giới thiệu của quý vị đối với những người thân bạn bè. Tôi rất muốn có cơ hội giúp cho quý vị khi còn có thể được làm những việc này. Một trong những cái câu hỏi tôi nhận được có thể là ngày hôm qua thì phải. Cái người này gọi cho tôi và muốn nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Nhưng cái người này lại muốn tôi cho họ một cái sự gần như là hiểu biết, tôi không nói đến chữ bảo đảm, là cái nơi nào của di trú giải quyết cái hồ sơ trở thành công dân Hoa Kỳ mau lẹ nhất. Tôi vẫn nói với quý vị rằng là cái thời gian mà quý vị nộp đơn vào trong sở di trú Bộ Công dân Hoa Kỳ đó, quý vị không có một cái quyền hạn gì để nói là bao lâu và như thế nào. Không ai có thể có quyền hạn đó được hay là biết được. Người nào nói họ bảo đảm quý vị là cái hồ sơ quý vị sẽ xong trong 3 tháng thì quý vị cứ làm việc thẳng với họ. Nhưng cái mà người này không biết là người này hỏi tôi rằng là thế thì nếu tôi nộp hồ sơ ở trên San Francisco mau hơn hay là nộp ở trên Fresno lẹ hơn hay là nộp ở San Jose lẹ hơn. Giống như là nộp giấy tờ ly dị đó thưa quý vị. Đòi hỏi điều luật, đòi hỏi khi quý vị nộp đơn ly dị, quý vị phải ở cái tiểu bang này 6 tháng và ở quận hạt này 3 tháng. Đối với di trú, tôi không tin là nhiều người để ý đến cái việc này. Đối với di trú cũng thế, quý vị phải ở cái nơi quý vị nộp đơn đó 3 tháng trước khi quý vị có quyền nộp đơn. Nhưng mà nhiều người không có để ý đến cái chi tiết nhỏ nhặt đó. Và cái người này chỉ muốn dùng luật sư để mà làm cái việc người này muốn đạt được cho nó mau lẹ. Chuyện đó khó có thể xảy ra. Vì vậy, tôi mong rằng là khi quý vị làm việc với luật sư, quý vị tôn trọng những cái đòi hỏi về luật mà người luật sư này phải tuân theo. Cho nên khi chúng tôi làm việc, quý vị tin tưởng rằng là những gì quý vị đòi hỏi, yêu cầu, nó sẽ đạt được cái kết quả mà quý vị mong muốn với những cái thời gian chúng tôi bỏ ra để mà điều tra cái hồ sơ quý vị trước khi chúng tôi quyết định nhận hồ sơ của quý vị làm việc gì đó nhé. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn và luật sư Kelly Nishimori mong mọi lúc nào cũng được đón tiếp quý vị và giúp đỡ cho quý vị về những vấn đề liên quan đến pháp luật và chúc cho mọi người một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe trở lại với Khánh Thi.
Cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối ngày hôm nay, 7:30 chương trình Tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng Empire Law Office mở cửa từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều, nhưng mà luật sư làm chương trình cho tới 9:15, cho nên nếu quý thính giả muốn gọi cho luật sư nhớ gọi sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả trong cuộc sống có nhiều niềm vui, gặp may mắn, hạnh phúc và bình an. Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.